chào khán giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 4 năm 2009, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cầu Thay. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đối với tôi, trong gia đình chúng ta cũng có vấn đề, thì ở trong hội thánh cũng như thế. Giống như là một cái ngọn lửa đó, nó dấy lên chỗ này, rồi mình muốn dẹp tắt á, thì nó dấy lên chỗ kia, muốn dẹp tắt dấy lên chỗ nọ, càng ngày dẹp tắt nhiều chừng nào thì nó dấy lên nhiều chừng đó. Thì tôi tự nhủ rằng nói, làm thế nào mà tất cả ngọn lửa có thể dẹp tắt? Chắc chắn là một mình làm không được. Thì lúc đó tôi ngồi tôi nghĩ là chỉ có cầu nguyện Chúa để cho mưa xuống thì mới dẹp tắt hết được. Thì đúng như thế. Cầu nguyện. Thay vì mình cố gắng sức làm mọi thứ để dẹp tắt, không thể được. Chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện. Cho nên sáng hôm nay một cái đề tài tôi xin chia sẻ là nói về vấn đề cầu thai. Tôi có một câu chuyện ngụ ngôn về cầu nguyện xin kể về cho hội thánh biết. Là một ngày kia có một chiếc tàu mà đã đi ngang qua những bão tố. Bão tố dữ dội đã đắm chìm chiếc tàu đó. Và không còn ai sống sót ngoại trừ có hai người. Họ bơi được và họ bơi đến một hòn đảo. Rồi họ không biết làm gì bây giờ, làm sao mà tìm được sự cứu vớt. Thì một người thanh niên này, một người đàn ông này nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta coi thử cầu nguyện của ai mà được Đức Chúa Trời đáp lời. Thì họ chia ra, thôi bây giờ anh cầu nguyện bên hòn đảo, góc hòn đảo bên đây, tôi cầu nguyện góc đảo bên kia, rồi tôi chia hai phần đất, rồi anh bên đó là tôi bên đây. Thì cái người đàn ông thứ nhất nó cầu nguyện, thôi bây giờ chúng ta thiếu ẩm thực, chúng ta cầu nguyện làm sao chúng ta có thức ăn. Sáng ngày mai đùng một cái thấy cái cây trước mặt mình là có những cây ăn trái, ông nó mừng quá, lời cầu nguyện mình được ứng nghiệm và Chúa đã đáp lời. Nhưng mà cái ông bên kia không có gì cả. Một sau một thời gian ông nói rằng ở trên hòn đảo này buồn quá, cô đơn quá, tôi cầu nguyện làm sao mình có một người vợ. Sáng ngày mai thức dậy tự nhiên chiếc tàu nó bị cũng bão tố đâm vô, thì thấy một cô gái chỉ có còn sống bơi lội được vô hòn đảo đó mà đến một cái phía cạnh của cái ông người thứ nhất này. Ông nó mừng quá, Chúa ban phước cho mình người vợ. Rồi ngày này quá tháng nọ ông thấy rằng là Chúa ban phước nhiều quá, cầu cái gì Chúa cũng ban phước hết, cầu thức ăn, cầu ẩm thực, cái gì cũng có hết. Nhưng mà ông nó tội nghiệp quá, cái ông bên kia cầu nguyện hoài không có ơn phước gì cả. Thôi bây giờ ông cầu nguyện một lần nữa, cầu nguyện làm sao mà Chúa ban phước cho mình một cái chiếc thuyền để đưa mình trở về nhà. Thì sáng hôm sau ông ra, ông thấy một chiếc thuyền đậu bên bờ đó, ông mừng quá. Thì ông với vợ ông vô lên chiếc thuyền đó bắt đầu đi về. Nhưng mà khi mà trước đi về rồi á, thì có một tiếng ở trên trời phán rằng, ủa, anh không có nhớ người bạn của anh bên hòn đảo bên kia sao? Nó nói, anh đã không được ơn phước. Tôi cầu nguyện cái gì Chúa ban hết. Mà anh nói cầu nguyện chắc chắn Chúa không ban, cầu ngoài cả năm trời không thấy Chúa ban phước gì cả. Thì một tiếng nó phán là rằng, lời cầu nguyện của anh đó đã được ban phước. Mà lời cầu nguyện của anh đâu có được ban phước. Cầu nguyện thứ nhất nó ngạc nhiên, tôi cầu nguyện thức ăn cũng có, mà cầu nguyện vợ cũng có, mà cầu nguyện chiếc thuyền cho mình đưa về cũng có. Thì anh thứ nhất là như vậy là cái anh bên kia đó, anh cầu nguyện cái gì mà tại sao mà ai trên trời nói rằng là được ban phước? Thì cầu nguyện anh nó cầu nguyện như thế này là cầu nguyện những lời cầu nguyện của anh được ban phước, nghĩa là tất cả những gì anh cầu xin đó là anh đã cầu nguyện xin anh được ban phước rồi. Tuy rằng một cái câu chuyện ngụ ngôn nhưng mà dạy chúng ta rằng có người cầu thai cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, đôi khi chúng ta làm việc chúng ta, ô Chúa ban phước chúng tôi nhiều quá. Nhưng mà quý vị có biết có người đang cầu nguyện cho quý vị không? Có người đang cầu thai cho mình không? trước khi chúng ta nói rằng tại sao mà Chúa không ban phước người khác. Biết đâu người đó cầu nguyện cho mình mà không cầu nguyện cho họ. Tôi xin chia sẻ cái đề tài cầu thai. Cầu thai là gì? Cầu thai có nghĩa là một người đứng vào địa vị để xin cho mình, cầu xin cho mình một điều gì đó. Cầu thai là một người bước vào để giải hòa giữa cái người trên và người dưới, hoặc là giữa hai người. Và Kinh Thánh dùng chỉ có vài chỗ về vấn đề mà cầu thai. Để chúng ta hiểu về cầu thai như thế nào, chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh. Hãy xem ở trong Kinh Thánh là ở trong 1 Timôthê đoạn 2 câu số 5. 1 Timôthê đoạn 2 câu số 5 cho chúng ta biết cách rõ ràng như thế này. Quý vị cùng với tôi là ở trong 1 Timôthê đoạn 2 câu số 5. 1 Timôthê đoạn 2 câu số 5 cho chúng ta biết rằng như thế này: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Có nghĩa là giữa có một đấng trung bảo, một đấng mà chúng ta nhìn xem, một đấng mà bước vào để giải thích chúng ta tại sao mà chúng ta cần có đấng trung bảo. Quý vị nhớ rằng khi mà loài người đã phạm tội, xa cách Đức Chúa Trời, không thể nào mà Đức Chúa Trời có thể liên lạc với con người, và không thể nào mà con người liên lạc với Đức Chúa Trời được hết. Chúng ta thấy rõ ràng trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Giêsu là đấng trung bảo. Một câu Kinh Thánh khác nữa nói rằng Đức Giêsu cũng là đấng cầu thai. Chúng ta cũng thấy ở trong sách Giăng Nhất đoạn 2 câu số 1:
hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Có nghĩa rằng nếu chúng ta phạm tội, có đấng cầu thai, mà đấng cầu thai đó là ai? Là Đức Chúa Giêsu. Ngài cầu thai cho chúng ta những điều gì chúng ta phạm tội, cho nên chúng ta phạm tội chúng ta mới cầu nguyện rồi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Chúa nói rằng: Chúa, ông A này ở dưới trần gian này đã cầu xin rằng tha tội lỗi, mày trong danh con xin Đức Chúa Cha tha thứ cho. Tất cả mọi lời cầu xin của quý vị là có đấng cầu thai. Một điều gì mà phạm tội, một điều gì mà sai trái, có đấng cầu thai cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu ở trong đời sống đã biết bao nhiêu lần cầu thai cho biết bao nhiêu người. Ở trong Hebrơ đoạn 7 câu số 5 chúng ta biết thêm một khía cạnh nữa. Hebrơ đoạn 7 câu số 5 nói rằng những con cháu người họ Lê-vi chịu chức tế lễ theo luật cho phép thâu lấy một phần mười của dân, nghĩa là anh em cho mình, vì họ cũng là từ Abraham mà ra. Và chính lúc đó Abraham là lời hứa. Xin lỗi, đọc tiếp theo nữa là Hebrơ đoạn 7 câu số 25 nói rằng: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn cho những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để chịu cầu thai cho những kẻ ấy. Có nghĩa là ai đến cùng với Ngài thì Ngài sẽ cầu thai, mà mình không đến đâu ai cầu thai. Chính Đức Giêsu đã đến trần gian này khi con người bắt đầu phạm tội đã cầu thai. Cầu thai cho tất cả mọi người, không phải riêng biệt người giàu hay người nghèo, người Mỹ hay là người Việt, và cầu thai cho những người đã hại đến mình. Khi Đức Giêsu treo thập tự giá, và Đức Giêsu mới lớn tiếng nói rằng: hãy Đức Chúa Cha, hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Có nghĩa là những người đó đang đóng đinh Chúa, đang chửi Chúa, đang mắng nhiếc Chúa. Chúa nói: hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Đức Giêsu lúc đó phải cầu thai cho họ? Có. Bây giờ Đức Giêsu đã về trời rồi. Như vậy ai cầu thai cho chúng ta? Đúng, trên trời chúng ta có đấng trung bảo đã cầu thai chúng ta. Nhưng mà cái điều này rất quan trọng. Một câu Kinh Thánh này để cho chúng ta biết rằng chính chúng ta là người cầu thai nữa. Ở trong 2 Côrintô đoạn 5 câu số 18 và 19. Trong 2 Côrintô đoạn 5 câu số 18 và câu số 19 được viết như sau: mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại đến cùng Ngài. Có nghĩa rằng bởi đó, vì chính Đức Chúa Trời và con người không thể liên lạc với nhau được, thì Đức Chúa Giêsu đến đây để làm người hòa thuận. Một người hòa thuận là một chiếc cầu để bắt giữa hạ giới và thiên giới. Đức Chúa Giêsu đã tìm mọi cách là một người hòa thuận. Và một câu kế tiếp nữa, tiếp theo nữa nè: mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã gì? Đã giao chức giảng hòa cho ai? Cho chúng ta. Chính Đức Giêsu là một đấng hòa thuận, đấng cầu thai để Đức Chúa Trời với chúng ta, và chức đó đã được giao cho chúng ta, là cho quý vị và cho tôi để giải hòa. Giải hòa cái gì? Không phải là hai người đang bức rứt với nhau, hai người cãi lộn với nhau mà giảng hòa. Không phải. Đây là giảng hòa giữa người không biết Chúa và Đức Chúa Trời. Giảng hòa là hàn gắn những người mà chống đối Chúa Trời cùng với Đức Chúa Trời. Giảng hòa là gì? Là đem hai người gần sát với nhau. Thương bà chị em, đó là chức vụ mà khi Đức Chúa đi về trời đã cho chúng ta. Quý vị xem ở trong Kinh Thánh này, ở trong Giăng, ở trong sách Giăng đoạn 20 câu số 21, cuối câu số 21 nói rằng, trong sách Giăng đoạn 20 và cuối câu số 21 nói rằng nè: Cha, đây là Chúa Giêsu nói rằng nè, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi. Đây là trước khi Đức Giêsu về trời. Cha là Đức Chúa Trời Cha đó, đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Đức Chúa Giêsu là đấng cầu thai, và Chúa đã sai chúng ta là một đấng cầu thai bây giờ. Nếu chúng ta nghĩ rằng cầu thai là việc của Đức Chúa Trời, việc của mục sư chứ không phải việc của tín đồ, là chúng ta mắc một ân phước rất lớn. Tại cái chức vụ đó rất quan trọng, Chúa đã ban cho chúng ta. Cha đã sai con như thế nào và con sẽ sai các ngươi như thế ấy. Quý vị có cầu thai cho vợ mình không? Cho chồng mình không? Cho con hay cho cha mẹ? Hay chỉ cầu nguyện cho chính bản thân mình thôi? Cầu thai thường xuyên cho những người mà chúng ta thương, và cầu thai thường xuyên cho những người chúng ta ghét nữa. Quý vị muốn họ ghét mình suốt đời không? Quý vị muốn trả lời. Quý vị muốn mà cái người mà mình ghét mình suốt đời không? Lên trời họ vẫn còn ghét mình á. Thì quý vị bây giờ cầu thai cho họ. Tôi đâu muốn ai ghét tôi đâu. Cho nên người nào mà ghét tôi chừng nào, tôi phải cầu thai nhiều chừng đó. Cầu nguyện thường xuyên cho họ, tha thiết, để đời sống tâm linh của họ được biến đổi, để họ tin Chúa, để họ tìm đến Chúa. Cái ơn phước cầu thai không phải là tự mình có, nhưng mà Chúa đã sai mình và Chúa đã ban phước cho mình. Chắc chắn là có người ở trong tâm trí của quý vị sáng hôm nay muốn cầu thai cho. Mà người đó quý vị đã viết vào cái thẻ rồi, sáng tôi đưa cho quý vị vâng để cho tôi cầu nguyện. Tôi có thể không biết, nhưng mà Chúa biết, vì Chúa đã kêu quý vị cầu thai cho người đó. Ông A, ông B, bà Tư hay không biết ai đấy, nhưng mà kêu quý vị cầu thai thường xuyên. Trong Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta gì? Nếu chúng ta xin thì Chúa sẽ ban. Nếu chúng ta gõ thì Chúa sẽ mở. Nếu chúng ta tìm thì sẽ gặp. Chúa nói rằng nếu chúng ta tìm Chúa hết lòng, chúng ta sẽ thấy được ơn phước. Chúa sai chúng ta. Ôm môn người của Chúa lắng nghe theo lời của Chúa. Và họ đi ra, họ truyền giáo. Và họ trở về nói: Chúa ơi, chúng con làm không được. Ra đó chữa bệnh không được. Đủ quỷ cũng không được. Đức Giêsu mới nói rằng: các ngươi có kiên ăn cầu nguyện không?
bỡ ngỡ. Làm sao chúng ta có thể làm những điều đó mà không kiêng ăn cầu nguyện? Làm sao chúng ta có thể mà cứu một linh hồn tha thiết người đó trở về đến Chúa mà chúng ta không cầu thai? Không thể nào. Chúng ta cần cầu thai cho những người mà chúng ta đang tha thiết. Bao lâu? Ngày nào chúng ta còn hơi thở là ngày đó chúng ta cầu thai cho đến người đó biết đến Chúa, thương bà cha. Giống như người mẹ cầu cho người con của mình trở về cùng với Chúa, có bao giờ chấm dứt không? Không. Cầu thai mãi mãi. Trong một tin sông ca nói rằng cầu thai không ngừng. Cầu thai không ngừng. Vì cầu thai không ngừng sao cứ cầu nguyện hoài. Bốn phần cho những người theo Chúa ngày hôm nay là chúng ta cầu thai. Khi sứ đồ Gia Cơ đã bị giết và sứ đồ Phao-lô đã bị bắt, cả hội thánh cầu nguyện và kiêng ăn. Cho nên nhiều điều tôi không giải quyết được trong đời sống tôi và trong hội thánh, tôi nghĩ rằng chỉ có kiêng ăn cầu nguyện thôi. Vì Chúa nói rằng nếu không kiêng ăn cầu nguyện là sẽ không có hữu ích. Những gì chúng ta làm, những gì chúng ta giải quyết không có hữu ích. Kiêng ăn và cầu nguyện. Sáng nay quý vị cầu thai cho ai? Quý vị, cái lợi ích cầu thai là như thế này. Người mà chúng ta không thích chúng ta cầu thai, sớm muộn chúng ta không thích, đúng không? Quý vị không tin, quý vị thử đi. Quý vị thử một năm đi rồi trở lại coi nó có hữu ích không, nó không thì cho tôi biết. Mà phải đúng một năm cầu thai với người đó, Chúa ban phước lộc thời thay đổi, cái cầu thai hoài. Chúng ta bước vào chương trình truyền giảng sắp đến. Nếu chúng ta không kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta không cầu thai, sẽ không hữu ích. Cầu thai cho những người đang ở gần chúng ta. Cầu nguyện, cầu thai cho thành phố LA. Cầu thai cho những người ở sống ở thành phố El Monte. Một số người mà tôi dẫn đi ra truyền giáo, ồ, những người này cứng lòng với mục sư, chắc không, Chúa không cứu họ được đâu. Họ sẽ không thay đổi đâu. Tôi nói khoan nè, chúng ta hãy cầu thai trước đi. Chúng ta hãy cầu thai. Vì trận chiến mà chúng ta đang đấu này, không phải bởi xác thịt, không phải bởi huyết máu, nhưng mà bởi gì? Đấng quyền năng tối tăm ở trên trần gian này. Không thể chúng ta chiến thắng về ma quỷ được, nhưng mà chỉ bởi nguyện cầu nguyện. Quý vị, khi quý vị gồi quỳ gối xuống và cầu nguyện thì Satan nó sợ hãi. Khi quý vị chấp tay lại mà cầu nguyện, Satan nó sợ hãi vô cùng. Mà khi quý vị tự mình để giải quyết, Satan nó không sợ. Cầu thai là một điều chính yếu mà Chúa đã giao phó chúng ta. Chúa rằng chúng ta hãy đi ra giảng khắp đất bằng cách cầu thai cho nhau, cầu cho họ. Ở trong buổi chiều nọ, ngày 26 tây tháng 2 1968, ông James Steagall ở trên chiến trường tại Việt Nam đang bắn súng dữ dội, tự nhiên nghe tiếng hoa tiễn đã phóng vào ngay chỗ trại của mình. Nghe tiếng hoa tiễn như vậy, họ đã biết đến, thì họ và các anh em khác nhảy xuống cái hố để lánh nạn. Sau nhảy xuống hố rồi, nằm sát dưới đất chờ đợi hoa tiễn nó nổ tung. Chờ đợi hoài không thấy, mà càng chờ đợi chừng nào nó hồi hộp chừng đó, sợ hãi. Ông Jim đâu có biết rằng hoa tiễn đó nó bị trục trặc, đường dây trục trặc không nổ được. Trong 5 tiếng đồng hồ,
ông không biết ông sợ hãi. Sợ vừa run, bắt đầu đẩy cái tay vào túi của mình, đụng cuốn kinh thánh mà ông thường bỏ trong túi khi ra chiến trường. Đợi lâu quá bắt đầu rút cuốn kinh thánh nhỏ ra bắt đầu đọc. Bắt đầu đọc từ Matthew. Đọc, đọc mãi đi đến cho Matthew đoạn 18 câu số 19 đến câu số 20. Ông từ lúc đó mới tìm được sự bình an, không sợ hãi nữa. Sau đó biết rằng quá tiền nó không nổ. Nhiều năm sau ông đã quên chuyện đó xảy ra. Ông đã về nhà. Ông đã đi thăm bà nội của ông là bà Harris. Thì khi đến nhà của bà nội của mình thì bà mới nói rằng bà muốn kể cho cháu một câu chuyện. Không biết tại sao đêm nọ bà ngủ không được. Bà mới thức dậy và cầu nguyện cho cháu. Cầu nguyện tha thiết để Đức Chúa Trời cứu mạng sống của con. Bà sợ trong đêm đó là con sẽ chết. Bà không ngủ được, bà mới lật đến Kinh Thánh. Bà lật đúng ngay chỗ Matthew đoạn 18 câu số 19 và 20 nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Sau khi bà đã kể cho cháu mình đọc cái câu kinh thánh rồi, mới lập tức đêm khuya gọi với người con của mình, gọi với người bạn của mình, hãy đến cùng nhau cầu nguyện, cầu thai cho cháu của bà. Thì sau khi cầu xong rồi, họ tìm được sự bình an. Họ nghĩ chắc chắn là đêm đó Chúa đã cứu cháu của bà. Bà ghi xuống cái ngày tháng và năm chuyện đã xảy ra. Khi bà vào kể cho ông James rồi, mới vào phòng lấy của mình thánh cũ kỹ của mình, lật ra tới ngay xuống Matthew đoạn 18, rồi ghi xuống cái ngày 26 tháng 2 1968. Ông James bỡ ngỡ. Trong đêm đó có người cầu thai cho mình, cho nên mình mới được cứu và mình tìm sự bình an. Thưa bạn, chuyện đó có thật. Có người cầu thai cho mạng sống của mình. Cầu nguyện là một quyền lực quan trọng. Cầu thai cho người khác là điều rất quan trọng. Có ai sáng nay quý vị muốn cầu thai cho? Có điều gì quý vị muốn trình lên cho Chúa? Chúa nói rằng nếu chúng ta cầu nguyện, người công bình cầu nguyện có hiệu nghiệm. Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy cầu thai để Chúa ban phước. Đừng bỏ một ngày nào trôi qua mà không cầu thai cho người ở trong tâm trí của quý vị thường xuyên. Cầu thai cho chồng mình, cầu thai cho vợ mình, cầu thai cho con mình, cầu thai cho những gì mà đã xảy ra, những người chúng ta thương yêu. Cầu Chúa ban phước cho quý vị sáng hôm nay. Hãy nhớ đến điều đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện. Xin quý vị cầu nguyện cho tôi trong những ngày sắp đến. Tôi sẽ cầu nguyện danh sách mà quý vị đã viết xuống.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.